Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Thanh Tịnh Đạo, tập 1, trọn bộ 2 tập. Hatha Takariya Pukha Gosha, Thích Nữ Trí Hải chuyển dịch, Hòa Thượng Thích Minh Châu giới thiệu, Nhà xuất bản Tôn Giáo. Lời giới thiệu. Bản Thanh Tịnh Đạo được Ni Sư Trí Hải dịch từ bản The Path of Purification, bản dịch Anh ngữ của Thượng Tọa Nana Moli, nguyên bản Bali do luận sư Pukha Gosha sáng tác vào thế kỷ thứ 5 Tây Lịch, là bộ sách kết tập tinh hoa trí tuệ từ Kinh Tạng Nikaya. Thanh Tịnh Đạo có thể xem là bộ sách rất quý trong kho tàng văn học thế giới, không thể thiếu trong nguồn tài liệu Phật học bằng tiếng Việt và là hành trang chủ yếu của những ai thực hành giải thoát ở đời. Dịch giả Ni Sư Trí Hải với nhiều kinh nghiệm dịch thuật, với nhiều năm nghiên cứu Kinh Tạng Nikaya, đã dịch Thanh Tịnh Đạo rất cẩn trọng và chân xác. Chúng tôi tin tưởng bản dịch sẽ tự giới thiệu với quý độc giả nhiều hơn những giá trị chúng tôi đề cập. Với tư cách của người chuyển dịch Kinh Tạng Nikaya qua Việt ngữ, chúng tôi tán thán công đức phiên dịch của Ni Sư Trí Hải và trân trọng giới thiệu bản dịch giá trị này. Hòa Thượng Thích Minh Châu. Lời dẫn. Visu Himaga, tức Thanh Tịnh Đạo, do luận sư Pukha Gosha trước tác vào tiền bán thế kỷ thứ 5 sau Tây Lịch, là một bộ sách tóm tắt giáo lý nguyên thủy thuộc Bali Tạng theo một hệ thống đặc biệt với những đề mục 7 thanh tịnh và 3 vô lậu học. Đây là một chỉ nam rất tốt cho hành giả trong việc thanh lọc bản thân. Sách được Đại Đức Nana Moli, người Anh, tu ở Sri Lanka, Tích Lan, dịch sang Anh ngữ vào năm 1956. Bản dịch này y cứ bản Anh ngữ ấy. Về các danh từ chuyên môn, phần lớn y cứ các bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu trong năm bộ Nikaya và nhất là 2 tập Thắng Pháp Tập Yếu. Nếu không nhờ các công trình đã đi trước ấy, dịch phẩm này cũng khó mà hoàn tất. Xin ghi lại đây niềm tri ân. Bản này khi in lại lần 2 đã được rút gọn và sửa sai nhiều, bỏ bớt những chỗ trùng lặp lối hành văn xưa và thỉnh thoảng dùng một vài danh từ thời đại cho đỡ khô khan, nhưng bảo đảm là không đi quá xa với nguyên bản. Không tin, quý vị thử so với bản Anh ngữ thì sẽ thấy. Dịch giả kính đề. Phần thứ nhất, giới. Chương 1, giảng nghĩa về giới. Một La Mã dẫn nhập. Đoạn 1. Người trú giới có trí, tu tập tâm và tuệ, nhiệt tâm và thận trọng, tỷ kheo ý thoát triền. Trong Tương Ưng Y 13. Do duyên gì bài kệ trên đây được nói? Khi Đức Thế Tôn ở Xá Vệ, một vị trời đi đến nơi ngài vào ban đêm và để dứt trừ nghi hoặc, vị ý đã đặt câu hỏi này: Nội triền và ngoại triền, chúng sinh bị triền phược. Con hỏi Gotama, ai thoát khỏi triền này? Trong Tương Ưng, y 13. Đoạn 2. Đây là ý nghĩa tóm tắt. Triền là lưới tham, vì đó là một trói buộc theo nghĩa đang mắc vào nhau, như những cành cây chằng chịt, như mạng lưới trong các khu rừng tre, vân vân. Tham cứ tiếp tục khởi qua lại giữa những đối tượng của tâm, từ sắc pháp đến tâm pháp và trái lại. Tham được gọi là nội triền và ngoại triền vì nó khởi lên dưới hình thức khác ái đối với vật dụng của mình và đối với vật dụng của người, đối với tự ngã của mình và tự ngã của một người khác, đối với nội xứ và ngoại xứ. Vì tham khởi theo cách ý nên chúng sinh bị triền phược. Như những cây tre bị vướng mắc bởi bụi tre, thế gian này cũng vậy. Nói cách khác, tất cả chúng sinh này đều bị vướng mắc vì mạng lưới chằng chịt của dục vọng. Con hỏi Gotama, và bởi vì thế gian bị trói buộc như thế, cho nên con muốn hỏi điều này. Vị trời xưng hô với Đức Thế Tôn bằng tộc tánh của ngài là Gotama. Ai thoát khỏi triền này? Ai có thể giải tỏa, tháo gỡ trói buộc này, cái mớ bồng bông làm cho chúng sinh trong tam giới đều bị quấn quýt như thế? Điều vị trời ấy hỏi là ai có khả năng tháo gỡ triền phược? Đoạn 3. Khi được hỏi như vậy, Đức Thế Tôn đấng vô ngại giải: Trời của các vị trời vượt hơn Đế Thích, Phạm Thiên, đấng thành tựu bốn vô úy, đấng mười lực, đấng chánh biến tri, đã nói bài kệ này để trả lời. Người trú giới có trí, tu tập tâm và tuệ, nhiệt tâm và thận trọng, tỷ kheo ý thoát triền. Đoạn 4. Bây giờ tôi sẽ đưa ra ý nghĩa chân thực, chia làm giới, vân vân, của câu kệ do Bậc Đại Thánh nói. Trong giáo pháp đấng chiến thắng, có những người tầm đạo đã từ bỏ gia đình, sống không nhà. Những người mặc dù khát khao sự thanh tịnh nhưng vẫn chưa có được cái chánh kiến về con đường thắng, bảo đảm, gồm giới, định và tuệ. Con đường khó tìm dẫn đến thanh tịnh cho những người chưa được an, dù đã cố gắng. Tôi sẽ giảng đạo lộ an ổn về thanh tịnh y cứ lời dạy của những vị cư trú trong ngôi đại tinh xá. Những người ưa thích thanh tịnh, hãy chú tâm nghe trình bày. Đoạn 5. Ở đây thanh tịnh nên hiểu là niết bàn. Niết bàn không tất cả cấu uế, nên hoàn toàn thanh tịnh. Thanh tịnh đạo là con đường dẫn đến sự thanh tịnh ấy. Cách đến gọi là con đường. Tôi sẽ giải thích con đường đưa đến sự thanh tịnh ấy. Đoạn 6. Trong vài trường hợp, con đường dẫn đến thanh tịnh được dạy là do tuệ quán vì vô thường, khổ vô ngã, như khi nói tất cả hành vô thường, với tuệ quán thấy vậy, đau khổ được nhàm chán, chính con đường thanh tịnh. Pháp Cú 277. Trong vài trường hợp được giảng do thiền định và trí tuệ, như khi nói người có thiền có tuệ nhất định gần niết bàn. Pháp Cú 372. Khi thì được giảng là do nghiệp, như khi nói nghiệp, minh và chánh pháp, giới, tối thượng sanh mạng. Chính nhờ các pháp trên khiến chúng sinh thanh tịnh, không phải do giai cấp, không phải do tài sản. Quyển Trung 3y 262. Khi thì được giảng là do giới, vân vân. Như khi nói vị luôn luôn trì giới, trí tuệ khéo định tĩnh, chỉ siêng năng võng mãnh, vượt bực lưu khó vượt. Và có trường hợp thanh tịnh đạo được giảng là do bốn niệm xứ, vân vân. Như khi nói này các tỷ kheo, con đường này là con đường duy nhất để thanh tịnh các hữu tình, vân vân, để chứng niết bàn. Đó là bốn niệm xứ. Trường 2y 290 cũng tương tự với bốn chánh cần, vân vân. Nhưng để trả lời câu hỏi này thì con đường thanh tịnh được giảng là giới, định và tuệ. Đoạn 7. Đây là bình chú gián tắc về bài kệ. Trú giới là đứng vững trên đất giới. Chỉ có người thật sự thành tựu trọn vẹn giới mới được gọi là trú giới. Cho nên câu này có nghĩa trú giới đo thành tựu viên mạng giới. Người là một hữu tình, có trí, có tuệ do nghiệp sinh, nhờ một kiết sanh có ba nhân là vô tham, vô sân và vô si. Tu tập tâm và tuệ, tu tập cả định và tuệ. Tâm ở đây chỉ định, còn tuệ là quán. Nhiệt tâm atapin, có nghị lực. Nghị lực được gọi là tinh cần hay nhiệt tâm, với ý nghĩa đốt cháy những phiền não. Vì có nghị lực nên vị ấy nhiệt tâm tinh cần. Thận trọng là có tuệ giác, chỉ tuệ phòng hộ. Trong câu trả lời, tuệ được nhắc đến ba lần. Lần đầu có trí là tuệ bẩm sinh, lần thứ hai là tuệ với nghĩa quán, còn lần này chỉ tuệ phòng hộ, hướng dẫn mọi công việc. Tỷ kheo là kẻ thấy sự khủng khiếp trong dòng luân hồi sinh tử. Thoát triền, như người đứng trên đất dùng con dao bén có thể phát quang một bụi tre chằng chịt. Cũng thế, vị tỷ kheo có được sáu yếu tố này là giới, định, tuệ, gồm ba thứ nói trên, và sự nhiệt tâm, tinh cần, đứng trên đất giới, dùng tay tuệ tức phòng hộ, nỗ lực bằng tinh cần, cầm dao tuệ tức bẩm sinh được mài sắc trên đá thiền định, có thể tháo gỡ, cắt đứt, phá hủy tất cả các dây nhợ tham dục. Chính ở giai đoạn này thuộc đạo lộ, vị ấy mới được gọi là đã thoát triền. Ở sát na chứng quả, vị ấy đã tháo gỡ xong sự trói buộc và xứng đáng sự cúng dường tối thượng của thế gian và chư thiên. Nên Thế Tôn nói, người trú giới có trí, tu tập tâm và tuệ, nhiệt tâm và thận trọng, tỷ kheo ý thoát triền. Đoạn 8. Ở đây không có gì vị ấy phải làm về trí tuệ bẩm sinh, nhờ đó mà vị ấy được gọi là người có trí. Bởi vì trí tuệ này đã an trú thuần nhờ ảnh hưởng của nghiệp đời trước. Song nhiệt tâm và thận trọng có nghĩa rằng bằng nghị lực kiên trì như đã nói và bằng hành vi đầy giác tỉnh với tuệ quán, vị ấy cần phải khi đã an trú trong giới tu tập phát triển chỉ và quán, được mô tả bằng từ ngữ tâm và tuệ. Đây là cách Đức Thế Tôn chỉ rõ đạo lộ đưa đến thanh tịnh với những đề mục giới, định và tuệ. Đoạn 9. Từ trước đến đây, những điều được nêu lên là ba môn học, giáo lý tốt đẹp trong ba phương diện, điều kiện cần thiết để chứng ba minh, vân vân. Sự tránh hai cực đoan và tu tập trung đạo, cách vượt khỏi những đọa xứ, đoạn trừ ô nhiễm dưới ba khía cạnh, sự đề phòng vi phạm, sự thanh lọc ba thứ nhiễm ô và lý do đạt đến những quả dự lưu, vân vân, nêu lên như thế nào. Đoạn 10. Ở đây sự tu tập tăng thượng giới được nêu bằng giới, tu tăng thượng tâm bằng định và tu tăng thượng trí tuệ bằng tuệ. Sự tốt đẹp của giáo lý ở chặng đầu được nêu bằng giới, do đoạn kinh và vì là khởi điểm của các thiện pháp, chính là giới hoàn toàn thanh tịnh. Trong Tương Ưng năm 143 và do Pháp Cú 183, không làm mọi điều ác, vân vân. Giới là khởi đầu của giáo lý và giới tốt đẹp vì nó đem lại những đức đặc biệt là bất hối, vân vân. Sự tốt đẹp của giáo lý ở chặng giữa được nêu bằng định, do Pháp Cú 183, không làm mọi điều ác, Định là chặn giữa của giáo lý, thành tựu các hạnh lành. Không làm mọi điều ác, thành tựu các hạnh lành, tâm ý giữ trong sạch, chính lời chư Phật dạy. Và định tốt đẹp vì đem lại các đức đặc biệt như thần thông, vân vân. Sự tốt đẹp của giáo lý ở chặng cuối được nêu bằng tuệ. Do cầu tâm ý giữ trong sạch, chính lời chư Phật dạy. Pháp Cú 183. Và vì tuệ là cao điểm của nền giáo lý, nên tuệ là chặng cuối. Tuệ tốt đẹp vì đem lại đức bình thản đối với những điều khả ý và bất khả ý. Như kinh dạy, như núi đá kiên cố, không bị gió lay động, quỷ bán hoặc tán dương, không lay động bậc trí. Pháp Cú 8:11. 11. Cũng thế, điều kiện cần thiết để chứng ba minh được nêu bằng giới, vì nhờ sự hỗ trợ của giới viên mãn mà người ta đắc ba minh. Điều kiện cần thiết để đắc sáu thông được nêu bằng định, vì chính nhờ sự hỗ trợ của định viên mãn mà đạt đến sáu thông. Điều kiện cần thiết để đắc bốn vô ngại giải được nêu bằng tuệ, vì chính nhờ sự hỗ trợ của tuệ viên mãn mà được bốn vô ngại giải. Chú thích: ba minh, túc mạng minh, nhớ được các đời trước; thiên nhãn minh, biết sự chết và tái sinh của các hữu tình; lậu tận minh, đoạn trừ tất cả lậu hoặc. Xem Trung, chương 1, đoạn 22, bài kinh số 3. Sáu thông là thần túc thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, lậu tận thông, thiên nhãn thông. Xem Trung, chương 1, đoạn 34, bài kinh số 5. Bốn vô ngại giải là nghĩa vô ngại, pháp vô ngại, từ vô ngại và biện tài vô ngại. Xem Tăng Chi, chương 2, đoạn 160. Sự tránh xa cực đoan mê đắm dục lạc được nêu bằng giới, cực đoan ép sát khổ hạnh được nêu bằng định, và sự tu tập trung đạo được nêu bằng tuệ. Đoạn 12. Cũng vậy, giới được nêu làm phương tiện để vượt khỏi các đọa xứ, định để vượt khỏi các dục, và tuệ để vượt tất cả hữu. Lại nữa, sự từ bỏ những ô nhiễm do thầy thị những pháp ngược lại là giới. Do nhiếp phục là định, do đoạn tận là tuệ. Đoạn 13. Đề phòng vi phạm những điều ô nhiễm là nhờ giới. Đề phòng các ám ảnh của ô nhiễm là nhờ định. Đề phòng các tùy miên, tức khuynh hướng nội tại đưa đến ô nhiễm là nhờ tuệ. Sự thanh lọc những ô nhiễm do tà hạnh là nhờ giới. Thanh lọc những ô nhiễm do dục tham là nhờ định. Và thanh lọc những ô nhiễm do tà kiến là nhờ tuệ. Đoạn 14. Lý do đắc quả dự lưu và nhất lai là giới. Quả bất hoàng là định, và quả A-la-hán là tuệ. Vì bậc dự lưu được gọi là người thành tựu viên mãn các phẩm loại của giới, bậc nhất lai cũng vậy. Bậc bất hoàng được gọi là viên mãn định, và A-la-hán là bậc tuệ viên mãn. Đoạn 15. Đến đây, chính nhóm ba pháp đã được nêu lên về các đức đặc biệt của giới định tuệ. Đó là ba môn học, giáo lý tốt đẹp ở ba phương diện, điều kiện cần để chứng ba minh. Sự tránh hai cực đoan và tu tập trung đạo, cách vượt khỏi đọa xứ, khỏi dục và khỏi hữu. Sự từ bỏ ô nhiễm ở ba bậc. Sự đề phòng vi phạm. Sự thanh lọc ba thứ nhiễm ô. Và lý do đắc các quả. Hai La Mã, giới. Đoạn 16. Mặc dù thanh tịnh đạo được nêu như trên với ba đề mục giới, định và tuệ, mọi thứ có những đức đặc biệt khác nhau, song sự chỉ dẫn ý cũng còn quá vắn tắt, không đủ giúp ích mọi người, nên có loạt vấn đề sau đây nói về giới trước. Một nhỏ, giới là gì? Hai nhỏ, giới có nghĩa là gì? Ba nhỏ, gì là đặc tính, nhiệm vụ, tướng trạng và nhân gần của giới? Bốn nhỏ, gì là lợi ích của giới? Năm nhỏ, của mấy loại giới? Sáu nhỏ, cái gì làm giới ô nhiễm? Bảy nhỏ, cái gì làm giới thanh tịnh? đoạn 17. Đây là giải đáp. Một nhỏ, giới là gì? Đó là các pháp khởi từ tư tâm sở, hiện hữu nơi một người từ bỏ sát sinh, vân vân, hay nơi một người thực hành viên mãn các học giới. Bhatisamhiva nói, giới là gì? Có giới là tư tâm sở, có giới là các tâm sở, thọ tưởng và hành. Có giới là sự chế ngự, có giới là không vi phạm. Ở đây, giới theo nghĩa tư tâm sở là ý chí, tức tác ý, có mặt nơi người từ bỏ sát sinh, vân vân, hay nơi người thực hành viên mãn các giới. Giới theo nghĩa thọ, tưởng, hành là sự kiên giữ, nơi người từ bỏ sát sinh, vân vân. Lại nữa, giới tư tâm sở là bảy tác ý, đi kèm bảy trong 10 nghiệp, nơi một người từ bỏ sát sinh, vân vân. Giới thọ, tưởng, hành, tâm sở là ba pháp còn lại, gồm vô tham, vô sân và chánh kiến. Như kinh nói, từ bỏ tham, vì ấy an trú với tâm vô tham. Đoạn 18. Giới theo nghĩa chế ngự là sự chế ngự theo năm cách. Chế ngự với sự chế ngự của giới bổn Patimokkha. Chế ngự bằng tỉnh giác, chế ngự bằng tri kiến, chế ngự bằng kham nhẫn và chế ngự bằng tinh tiến. Chế ngự bằng giới bổn là vì ấy được trang bị đầy đủ với sự chế ngự của giới bổn Patimokkha. Chế ngự bằng chánh niệm tỉnh giác là vì ấy hộ trì nhãn căn, sống với sự chế ngự nhãn căn. Chế ngự bằng tri kiến là như Đức Thế Tôn dạy: những dòng thác chảy trên đời này Ajita được ngăn chặn là nhờ chánh niệm. Ta tuyên bố sự chế ngự những bộc lưu do tuệ chúng bị chặn đứng. Xem SN 1035. Cách sử dụng bốn vật dụng cũng được bao gồm trong sự chế ngự này. Nhưng chế ngự bằng kham nhẫn thì như kinh dạy, vì ấy là người kham nhẫn lạnh nóng. Xem Trung chương 1 đoạn 10. Và chế ngự bằng tinh tiến là vì ấy không chấp nhận một ý tưởng thuộc tham dục khi nó khởi lên. Xem Trung chương 1 đoạn 11. Ở đây thanh tịnh sinh mạng được bao gồm. Vậy sự chế ngự gồm 5 phần ấy và sự kiên giữ nơi những thiện nam thiện nữ biết sợ điều ác mỗi khi gặp cơ hội vi phạm đều gọi là giới theo nghĩa chế ngự. Giới theo nghĩa không phạm là sự không vượt qua. Bằng thân hoặc lời, các giới đều đã thọ. Đoạn 19. Hai nhỏ, giới có nghĩa gì? Giới Sila được gọi như thế là vì nó có nghĩa kết hợp. Kết hợp có hai nghĩa. Một là phối hợp, chỉ sự không bất nhất trong ba nghiệp thân, lời và ý nhờ đức hạnh. Hai là nâng lên, nghĩa là nền tảng, vì giới là nền tảng cho những thiện pháp. Những người hiểu ngữ nguyên chỉ chấp nhận hai nghĩa này, song cũng có những người luận về ý nghĩa của giới là cái đầu, là mát mẻ. Đoạn 20. Ba nhỏ, vì là đặc tính, nhiệm vụ, tướng trạng và nhân cần của giới. Đặc tính của giới là phối hợp, dù phân tích nhiều cách, cũng như thấy được là đặc tính của sắc, dù phân tích nhiều cách. Như đặc tính có thể trông thấy là đặc tính của sắc xứ, dù phân tích thành những loại xanh, vàng, vân vân, vì dù có phân ra như vậy, sắc pháp cũng không vượt ngoài tính thấy được. Cũng thế, sự kết hợp gồm hai nghĩa là phối hợp và nền tảng ở trên là đặc tính của giới. Dù chia nhiều loại như tư tâm sở vân vân, vì dù có chia ra những loại như vậy, giới cũng không ra ngoài hai đặc tính là phối hợp và nền tảng, tức các thiện pháp. Đoạn 21. Trong khi đặc tính của giới là như vậy, nhiệm vụ của nó gồm hai nghĩa: hành động để chấm dứt tà hạnh và sự thành tựu kể như đức, không lỗi nơi người quá giới. Bởi thế, khi gọi là giới cần hiểu rằng nó có nhiệm vụ chặn đứng tà hạnh là nhiệm vụ hay bản chất của nó theo nghĩa hành động, và bản chất không lỗi kể như nhiệm vụ nó trong nghĩa vụ thành tựu. Vì ở đây chính hành động hoặc sự thành tựu được gọi là nhiệm vụ. Đoạn 22. Theo lời những người trí, giới thể hiện ở sự thanh tịnh và nhân gần của giới chính là tàm và quý. Giới này được thể hiện bằng các thứ thanh tịnh của thân, ngữ và ý. Xem Tăng Chi, chương 1, đoạn 271. Giới được hiện rõ, được nhận chân qua sự thanh tịnh. Nhưng tàm và quý là cái nhân gần của giới, vì khi tàm quý có mặt thì giới phát sinh và tồn tại, còn khi tàm quý vắng mặt thì giới không phát sinh cũng không tồn tại.